Thưa đại chúng, hôm nay là thứ năm, ngày 17 tháng 11 năm 1997. Chúng ta đang dự khóa tu khóa mùa đông nhân lễ tạ ân. Khóa tu này chúng ta sẽ đề cập đến chủ đề là hơi thở, và căn cứ vào kinh Quán Niệm hơi thở do thiền sư Nhất Hạnh, tức là sư ông Lần Mai, đã dịch bằng quốc ngữ. Chủ đề này cũng liên hệ cái chủ đề bài pháp thoại lần trước thầy đã giảng, tức là cách làm giàu và bảo vệ di sản. Cách làm giàu và bảo vệ di sản là một loạt bài chúng ta nói đến cái sự giàu có trong gia tài văn hóa và văn học của Đạo Phật, và cũng nói về cái gia tài giàu có màu nhiệm ở trong mỗi con người chúng ta, ở trong nền văn hóa Việt Nam và văn hóa thế giới. Và dĩ nhiên chúng ta chỉ đề cập những phạm vi nó liên hệ trong đời sống thực tập Phật Pháp, giới định tuệ. Chúng ta không có nói cái gia tài lớn ra của thế giới, của nhân loại. Chúng ta nói trong phạm vi của những người xuất gia, của những người Phật tử tin theo Phật Pháp Tăng và sống theo chính Pháp. Hôm nay khóa tu có chủ đề là quán niệm về hơi thở, thành ra chúng ta nói về cái phần của kinh Quán Niệm hơi thở và giúp cho cái chủ đề cách làm giàu bảo vệ di sản rõ ra và có sự kết đúc. Quán niệm hơi thở có một câu kệ rất là đặc biệt, được bao hàm và chuyên chở được ý nghĩa căn bản của kinh Quán Niệm hơi thở. Đó là bị kệ: thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Đây là bài kệ rất là sáng giá của thiền sư Nhất Hạnh. Có thể ngài căn cứ vào kinh Quán Niệm hơi thở và căn cứ vào kinh nghiệm thực tập suốt gần cả một đời người của ngài. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Bài kệ này có nhiều thi sĩ, có nhiều nhạc sĩ đã biến nó thành ra những cái ca khúc và những bài thơ mới khác. Riêng đạo hữu Trực Tâm thường lên xuống tu viện Kim Sơn để tu học đó, có phổ cái bài kệ này. Cái điều rất là dễ nhớ và dễ thực tập. Trước khi học ở đài chúng tập cái bài hát này, mọi người phải thuộc và mọi người có thể hát được ở trong bất cứ lúc nào. Không chỉ trong khóa tu mà trong những sinh hoạt của tuổi trẻ, trong sinh hoạt pháp đàm, thiền trà cho đến sinh hoạt của đài chúng, dù không phải là những người Phật tử, chúng ta vẫn sử dụng được bài hát qua thi kệ này. Cái điều nó như thế này: thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Chữ giờ đó có thể đổi lại chữ giây cho dễ hát. Xin mời mọi người cùng hát thử ngay. 2, 3. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Hai cái đoạn ấy nó có khác nhau một chút, cái câu sau đó. Câu sau giây phút đẹp tuyệt vời, còn cái đoạn trước á tuyệt vời nó lên hả? Nghe thầy hát hai lần này. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Hai, ba. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Dễ hát có phải không? Người nào cũng có thể hát được bài này như là một lời kinh, như là một bài kệ, và như là một điệp ngữ, điệp khúc, và xa hơn nữa là như một bài thần chú, rất có nhiều năng lực chứa đựng ở trong nội dung bài hát này. Chúng ta có thể sử dụng cái bài này bất cứ lúc nào, sử dụng bằng ba cách. Cái cách thứ nhất là mình hát lớn lên, cái người xung quanh có thể nghe được, hoặc là hát chung, hoặc là hát một mình. Cách thứ hai là mình hát nhỏ, vừa mình nghe thôi, hát ra làm sao cái tai của mình nghe thôi, cái người bên cạnh có thể không nghe được. Và cách thứ ba là mình thầm niệm, thầm lặp lại vài ba lần cái bài thi kệ này. Khi lặp lại không ai biết mình nói cái gì, không ai biết mình tụng cái gì. Vì vậy cái cách hát thứ nhất gọi là cao thinh, cất cái tiếng hát lên lớn và mọi người có thể nghe được. Nếu giọng hát mình hay và mình thích muốn hát. Cách thứ hai là gọi là đê thinh, hát nhỏ, vừa đủ mình nghe thôi, hay là hai người bàn với nhau cùng nghe thôi, người xung quanh không nghe được. Và cách thứ ba gọi là hàm thinh. Hàm thinh tức là cái âm không có, mình chỉ khởi lên ý niệm qua thi kệ này ở trong tâm của mình mà thôi, không ai biết tới. Và ba cách này dùng trong phương pháp niệm Phật trị quán. Niệm Phật lớn tiếng, niệm Phật nhỏ tiếng và niệm Phật ở trung tâm. Cái bài hát này chúng ta cũng có thể thực tập như thế. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Thì khi hát mình có thể đổi lại chữ dây, cho nên dễ hát theo sự đề nghị của nhạc sĩ Trực Tâm. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, thì mình phải làm theo tinh thần cái bài kệ đó mới được. Khi thở vào thì mình thấy tâm hồn mình an tĩnh, thảnh thơi, vui vẻ, nhẹ khỏe. Thì khi thở ra đó, mình có sự tươi mát. Và sự tươi mát là biểu lộ như là nụ cười. Ở tu viện Kim Sơn, các sư cô, sư chú hình như là ít cười lắm không? Ít cười hay là cười nhiều? À, mà cười lớn hay cười nhỏ? Mỉm cười thôi. Cười lớn quá không nên. Nhất là mình một sư cô, một sư chú mà cười lớn thấy không hay. Trừ khi bữa đó là một cái bữa gọi là hài hước, hay là một bữa gọi là văn nghệ, thì mình có quyền cười thả giảng. Còn trong đời sống hàng ngày thì mình tập mỉm cười. Đừng bao giờ cười lớn tiếng ở trong liêu thạch, trong phòng tắm, trong khi đi thiền hành hay là trong khi ngồi lại với nhau, đừng bao giờ cười lớn tiếng như thế, nó không có cái vẻ đẹp thanh tú của cái bài kệ này. Muốn thực tập bài kệ này cho vững chãi, cho đúng cái tinh thần của nó, thì đề nghị nên cười mịn thôi, tươi thôi. Và khi mình thực tập một cách thuần cẩn, một cách sâu sắc rồi đó, thì trước khi mình nói mình cũng mỉm cười. Trước khi mình chắp tay, mình đón nhận một cái món quà gì người khác biếu xén cho mình cũng mỉm cười. Và trước khi mình ăn cơm, mình cũng chắp tay mỉm cười. Trước khi ngồi xuống trên bồ đoàn để ngồi thiền, mình cũng chắp tay xá và mỉm cười. Và cứ như thế mà chúng ta tập cái thói quen này ở trong tất cả mọi tiếp xúc của việc suy nghĩ, nói năng và hành sự. Trước khi suy nghĩ cái điều gì cũng phải thở vài ba hơi cho sâu, mỉm cười rồi tiếp tục suy nghĩ tới. Trước khi nói một cái điều gì cũng thở vài hơi, tối thiểu là ba hơi cho sâu, cho thanh thản, mỉm cười rồi mới nói. Và trước khi muốn tiếp xúc, muốn hành động một việc gì đó, mình cũng thở vài ba hơi cho sâu sắc rồi bắt đầu làm. Đi thiền hành cũng vậy, nấu ăn cũng vậy, rửa chén cũng vậy. Cho đến tất cả mọi cái tiếp xúc, suy nghĩ, nói năng và hành sự khác đều như thế hết. Thì chúng ta sẽ trở thành một thói quen rất là đẹp. Và thói quen này đã được xuất phát, được sự thực tập nơi bài kệ thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. Một người thực tập được thói quen này rồi đó, thì trước khi mình dặn mình cũng mỉm cười. Trước khi mình dặn một người nào, mình cũng thở ba hơi cho thanh thản, cho sâu sắc, rồi mỉm cười. Thì khi mà qua cái tiếng trình dặn mà cười được á, là cả một cái công phu thành tựu, chứ không phải công phu đang thực tập nữa. Dặn mà mỉm cười. Các vị có khi nào thấy thầy Tịnh Từ dặn mà mỉm cười chưa? Khi nào mà thầy dặn mà mỉm cười á, là vì cái dặn của thầy nó không có thật. Thầy làm dặn lên để thầy dạy học trò, hay là thầy làm dặn lên để cho cái người đối diện họ phải khựng lại trong một giây, một phút, họ phải suy tư, chứ đừng có dễ vui. Vì vậy cho nên thầy có thể mỉm cười được là vì dặn giả bộ, hoặc là dặn mà đóng kịch. Cũng như một nghệ sĩ, một kịch sĩ khi mà họ lên trên sân khấu, khi họ nổi dần lên một cái vị hạ thần đó, thì ông vuốt râu, ông mỉm cười như ta đây là một vị vua lớn, mà nhà ngươi phàm thường không sợ ta chặt đầu hay sao? Thì ông hạ thần cúi xuống, ông không cho mình thấy mặt, nhưng ông cũng mỉm cười. Có nghĩa là ông thấy cái ông này nói dở bộ, chứ không bao giờ chém mình đâu. Thế cái điều này cho chúng ta một cái bài học rất là lớn. Khi nào mình quán chiếu một điều gì mà thấy nó không có thật, thấy nó không có cái từ ngã riêng biệt, cứng nhắc trong đó, thưa đại chúng, khi nào mà chúng ta thấy rõ một vấn đề gì, thấy rõ có nghĩa là thấy được cái sự tương quan và thấy được cái mặt mũi đích thực của nó, thì mình không có mệt với nó. Vì vậy cho nên cái dần của mình nếu có cũng không có mệt vì cái dần đó. Dần giả bộ, dần không chính thức, hay dành là một cái thói quen mà mình đã thấy được cái thói quen đó, thành ra mình mới mỉm cười được. Nhưng mà khi mình giận, mà thật sự mà giận, không cách gì mỉm cười được hết. Cho nên muốn hóa giải được cái giận và thấy được cái mặt mũi của giận là một biến cố không phải là thật, một biến cố giả huyễn, một biến cố được cấu hợp bởi những thói quen của mình và bởi những cái nhận thức sai lầm hoặc là những cái nhận thức thường tình. Vì vậy cho nên trước khi giận mình mới mỉm cười, mới thở, mới hơi cho sâu sắc được. Và cái giận đó nó không đưa đến sự tác hại làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, hạnh phúc cá nhân. Nhưng mà nếu không quán chiếu và không thực tập tinh thần của bài thi kệ này á, thì giận là giận, thương là thương. Và mình có cái sự bảo thủ, có cái lối nói để mà bào chữa rằng là con người đàng hoàng á, thì giận thì phải cho ra vẻ giận, thương thì phải ra vẻ thương. Thì chữ ra vẻ cũng có nghĩa là giả bộ rồi đó. Thành ra nó không có thật. Do vậy khi chúng ta muốn quán chiếu được ở trong đời sống hàng ngày, cách nói năng, suy nghĩ, tiếp xử dễ thương, có nụ cười, có hơi thở, thực tập thành công rồi, thì khi chúng ta giận, vung vải lên những cái niềm đau nỗi khổ cho ai, thì chúng ta vung vải cũng nhẹ thôi. Bởi vì có cái khả năng của hơi thở và có cái chất liệu tươi mát của nụ cười, nó bảo trợ cho cái công cách hành xử của chúng ta. Vì vậy nó nhẹ ký ở trong cái việc rải thêm niềm đau nỗi khổ cho mình và cho người. Điều này phải để công phu thực tập nhiều lắm mới thành công. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, bắt nguồn từ nước kinh quan niệm hơi thở là: khi thở vào tôi biết đây là hơi thở vào, khi thở ra tôi biết đây là hơi thở vào. Khi thở vào hơi thở dài, tôi biết đây là hơi thở vào dài. Khi thở ra hơi thở dài, tôi biết đây là hơi thở dài. Khi thở vào hơi thở ngắn, tôi biết đây là hơi thở vào ngắn. Và khi thở ra dài, tôi biết đây là hơi thở ra dài. Có nghĩa là mình biết được tình trạng của hơi thở dài hay ngắn, vào hay ra. Và khi biết được như thế thì gọi là tỉnh thức, hay là chính niệm, hay là nhất niệm. Và bằng vào cái sự chính niệm, tỉnh thức hay nhất niệm đó, làm cho mình có sự an lạc, thảnh thơi. Vì thân, tâm, ý thức và hơi thở nó làm việc chung với nhau, tạo nên một cái năng lực. Năng lực đó được gọi là năng lực của thiền quán, hay là năng lực của sự tỉnh thức, hay là năng lực của chính niệm, là như thế. Thở vào, thở ra lúc nào, mỉm cười lúc nào là ngay trong giây phút hiện tại, chứ không có đợi ngày mai, không có đợi giây phút tới. Cách đây khoảng 10 năm về trước, khi thầy la một học trò nào đó, la xong thầy về phòng thầy nằm, thầy thở và rất là mệt, rất là buồn, rất là khổ sở và rất là chán nản, không muốn dạy học trò nữa, cũng không muốn nuôi đệ tử nữa. Nhưng mà từ khi thầy thực tập kinh quản niệm hơi thở, nhất là học với vị thầy lớn là thiền sư Nhất Hạnh, khi thầy la một vị học trò nào hay là một đệ tử nào, thầy về phòng nằm thầy cười, cười rằng là sướng quá, nhờ la vậy mà cái vị học trò kia họ nghe lời, mặc dù họ có một chút buồn nhưng mà thành công. Nhưng mà có thể lần sau la khéo hơn, la phong nhã hơn, thanh nhã hơn, la đẹp hơn. Và tự nhiên mỉm cười, thảnh thơi, nó không có mệt. Và thầy nằm độ khoảng 10 phút, 15 phút, thầy đi viết bài, thầy đi làm việc, rất là khỏe, không có mệt mỏi. Nhưng mà 10 năm về trước, sau khi giận một người nào đó hay la rầy một người nào đó, thầy mệt cả ngày. Và hình như có một cái gì nó dằn vặt ở trong tâm mình, trong tim mình, trong cảm giác mình, thành rất là mệt mỏi. Và từ đó thầy mới biết được rằng tại sao ở trong thế gian nhiều gia đình có niềm đau nỗi khổ, rất là lớn. Trong khi đó nhà họ có tiền, có bạc, có tài sản, có đủ tiện nghi mà họ vẫn đau khổ. Thì ra họ đau khổ về khía cạnh của tinh thần, của sự không luyện tập hơi thở và sự tỉnh giác. Do đó khi thực tập hơi thở đó, và khi thực tập sự tươi mát của nụ cười đó, thì phải thực tập ngay bây giờ và ở đây. Thành ra trong khóa tu của chúng ta là có cơ hội để thực tập nhiều hơn là khi ở nhà, vì được nhắc nhở và có tăng thân. Do vậy ai cũng có thể thực tập thành công trong vài ba hôm, hay là trong ít nhất là 1-2 ngày. Cái bài này mình phải hát đi hát lại cho thuộc lòng, và phải hát theo cái cảm giác của mình đó. Khi hát không phải nghe cái âm thôi, mà nghe những cái cảm giác ở trong tâm của mình nó phát ra. Một người ca sĩ hay là một người khi tụng kinh đó, họ hát hay là họ tụng kinh với một cái sự tha thiết, với cái sự trú tâm trong giây phút hiện tại ấy, thì người đó họ hát nó truyền tải được một cái năng lực rất lớn cho người nghe, và cái người tụng kinh cũng truyền tải được cái năng lực lớn cho người nghe. Và dĩ nhiên trước đó họ tự nghe, họ tự cảm giác, họ tự ghi nhận được cái bản nhạc đó ở trong cảm tính của họ rồi. Có khi nào mà các sư cô tụng kinh mà cảm được trong cái thời tụng kinh đó đó, thì sau khi tụng kinh rồi mình khỏe ghê lắm. Cũng như khi một đạo hữu hát một bài ca mà hát với cái cảm giác của mình một cách tha thiết thích thú rồi đó, khi hát xong rồi đó, con người mình khỏe như tổng một biến kinh vậy đó. Nhưng mà khi nào tụng kinh có tính cách gò bó bắt buộc, khi nào hát có tính cách gò bó bắt buộc, thì tụng kinh hát không có năng lượng, không truyền tải được cái năng lực tươi mát cho người nghe và ngay cho chính mình. Thì khi mà hát cái bài này, quý vị có thể mở mắt thật lớn hoặc là nhắm mắt lại, hát với một cái rung cảm của con tim, của cảm giác. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Và mình thấy đẹp thiệt, tuyệt vời thật. Cái cảm giác đó thật là mạnh, thật là sâu, và nó tác xúc được ở trong trung tâm, trong ý thức của mình, thì nó tạo ra một cái năng lực. Tập như thế, làm như thế là chúng ta đang tạo ra cái năng lực và làm nên sự sống, làm nên tình thương, làm nên cái nhìn cởi mở và làm nên con người dễ thương của mình. Bây giờ vị nào phát nguyện lên đây hát với một cái cảm giác thật là đích thực là mình hát đó. Vị nào phát nguyện đi. Các sư cô, các sư chú, mấy đứa con cũng được nữa. Mời cô quan tâm đi. Nghe thầy mới kêu tên cái là trong người thấy thay đổi nhát nhác lên, chứng tỏ ở trung tu viện khá lâu mà chưa thực tập được những cái bài thực tế này. Thành ra thầy nói như vậy để cho các vị chú ý. Kỳ thực các vị lên đây hát cũng được, mà không lên cũng không sao, một mình thầy diễn trò cũng đủ rồi. Khi mình muốn kể một câu chuyện, hay khi mình muốn bày tỏ một cái điều gì cho người khác đó, mình phải bày tỏ hết tất cả cái thâm tâm của mình, cái cảm giác của mình, cái sở thích của mình, thì lúc đó là cái sự bày tỏ của mình nó truyền tải được 50-60% của cái ý lực, và người nghe nó họ cảm được. Đôi lúc một người mẹ không nói hay, không văn chương, không có học, nhưng mà khi nói ra mấy đứa con nó cảm được, nó cảm sâu lắm. Nó cảm rồi nó có thể rung động cả con tim và có thể nó chảy nước mắt. Nhưng mà có thể một người cha học bằng cấp rất là giỏi, có văn chương, có chữ nghĩa, nhưng mà nói chuyện với con nó ngáp, nó muốn ngủ, nó không có cảm gì hết. Cái ví dụ đó để cho chúng ta thấy rằng khi mà mình thực tập hơi thở cho vững chãi, nụ cười cho thảnh thơi rồi đó, thì mình nhìn một người nào, mình nói chuyện một người nào, tiếp sự một người nào, tự nhiên có năng lực lập tức. Và cái năng lực đó được gọi là hóa đạo, hay là truyền trao cái hạt giống tốt đến cho nhau. Vì vậy mà cái quan niệm ngày xưa của thầy ấy, bây giờ dần dần đó, nó lu mờ, nó mất đi. Là muốn thuyết pháp đó, phải học cho giỏi, phải học văn chương, phải biết nhiều ngôn ngữ, và phải là biết rất nhiều vấn đề trên thế gian mới thuyết pháp hay. Không, cái đó gọi là một cái tri kiến thường tình. Càng biết càng tự hào, và càng biết có thể càng ý lại, và càng biết là có cái tâm xem thường cái tự tánh người kia, thành là không bao giờ giao cảm được mình với người. Cái điều này từ quan sát ở trong gia đình mình, ở trong đại chúng, ở trong một tăng thân thì mình mới thấy rõ. Có những người học hành không phải giỏi lắm, nhưng mà giáo hóa được rất nhiều người. Hình ảnh gần nhất bà mẹ nuôi con. Hình ảnh xa hơn nữa là Việt Nam có các sư bà, chữ nghĩa rất là ít, thế mà nuôi học trò rất là đông, mà người nào cũng thành công cả. Cái hình ảnh lớn nhất ở Việt Nam là Hòa Thượng Trí Thủ. Ngài so về sở học đâu có bằng mấy ngài kia, đâu có bằng ông Thịnh Siêu, đâu có bằng ông Thịnh Minh, đâu có bằng ông Trị Quang, đâu có bằng ông Huỳnh Quang. Nhưng mà không biết bao nhiêu lớp lớp tăng ni Phật tử được quy y, được xuất gia, được trở thành những người hướng dẫn tinh thần lớp này cái lớp khác. Một tay Hòa Thượng Trí Thủ, vì ông có nụ cười, ông có sự tĩnh lặng, và ông có cái tình thương bằng bạc, và ông có một cái tuệ trí từ nơi cái sự thiền quán trải qua kinh nghiệm của bản thân của ngài. Điều này rất là rõ. Cho nên cái sở học của chúng ta không đem lường, không đem so sánh được cái trí tuệ phát xuất từ nơi cái tâm tĩnh lặng, từ nơi sự thực tập về hơi thở và nụ cười. Có nghĩa là từ nơi cái trí tuệ sinh sản từ nơi thiền quán, cái trí tuệ đó nó vượt lên bao trùm những cái kiến thức, những kinh nghiệm tinh thần và tâm linh khác. Vì vậy ở đây thầy nhắc một lần nữa là mỗi vị nên thuộc bài kệ này và hát cho thật vững chãi. Hát trong khi rửa chén, hát trong khi ngồi một mình, hát trong khi sinh hoạt tập thể, và hát trong bất cứ lúc nào mình cảm thấy muốn hát. Và nếu mình muốn nói Phật Pháp thì chỉ đặt bài kệ hát lên, xong mình nói một ít tinh thần trong bài thi kệ này. Nói bằng kinh nghiệm của mình, nói bằng sự thực tập của mình, nói bằng cái cảm giác an lạc của mình, và nói bằng tất cả những cái lòng tha thiết thành thật của mình. Chính lúc đó chúng ta đang nói pháp và đang truyền diệu pháp đi vào lòng người nghe. Và cái cách này sư cô nào cũng nói pháp được. Bằng cái cách này sư chú nào cũng nói pháp được. Bằng cách này Phật tử, cư sĩ tại gia, nam nữ nào cũng có thể nói pháp được. Một bà mẹ chữ nghĩa ít nào cũng nói pháp được. Một người cha bần rộn vùng về ăn nói nào cũng nói pháp được. Và đây là cái yếu tố chúng ta thấy rằng gia tài tinh thần giàu có của chúng ta có mặt ở trong mỗi chúng ta. Hôm nay trong khóa tu chúng ta đề cập về kinh quan niệm hơi thở, nhưng mà chị nói lĩnh vực đối tượng của tâm ý. Cái phần thứ nhất á, nói về quán thân, phần thứ hai quán về cảm giác, phần thứ ba quán về tâm ý chúng ta đã nói trong hai pháp thoại trước rồi. Vì vậy các Phật tử hay các vị không được nghe nữa, thì nên tiếp xúc với văn phòng và hỏi cái bộ băng có chủ đề là cách làm giàu và bảo vệ di sản, để nghe những phần trước của cái chủ đề liên hệ quán chiếu kinh quan niệm hơi thở hôm nay. Hôm nay chúng ta chỉ nói bốn cái nguyên tắc thở của phần đối tượng tâm ý, tức là phần sau cùng của 16 nguyên tắc thở ở trong kinh quan niệm. Bốn hơi thở sau cùng nói về sự liên hệ của tâm ý và những đối tượng bên ngoài. Những đối tượng bên ngoài chúng ta thấy như là mắt thì thấy sắc, tai thì nghe tiếng, mũi thì ngửi mùi hương, lưỡi thì nếm vị, và thân thì tiếp xúc, và ý thì sinh ra cảm giác, sinh ra suy nghĩ, sinh ra nhận thức và sinh ra sự hiểu biết. Thì chính cái đối tượng gì mà làm cho chúng ta sinh ra cái suy nghĩ, hiểu biết, nhận thức, cảm giác, vui, buồn, sướng, khổ, vân vân, thì cái đó gọi là đối tượng của tâm ý. Đối tượng tâm ý là bất cứ một cái hình thể nào, một cái biểu tượng nào mình nhìn tới cho mình khởi sinh một cái ý thức, thì cái đó gọi là đối tượng tâm ý, gọi là pháp trần. Đây là những danh từ chuyên môn trong duy thức học. Pháp trần là bất cứ một cái gì nhìn tới cho mình một cái suy nghĩ, cho mình một ý kiến, cho mình một cảm giác, cho mình suy tư và cho mình một cái khái niệm, cái đó gọi là đối tượng của tâm ý. Ví dụ như mình đang vui như vậy, có một người đi vào phòng mình gõ cửa, tự nhiên mình giận lên, thì người đó là đối tượng của tâm ý. Đối tượng đó không có tốt, là vì hàng ngày mình đã có cái thành kiến người đó rồi. Bây giờ nghe họ gõ cửa và nghe họ lên tiếng một cái chưa thấy mặt, thì lúc đó mình có cái nhu yếu là xin lỗi, tôi không có khỏe, từ chối lập tức. Đây là đối tượng tâm ý gây cho mình có cái cảm giác không tươi mặt, thì mình gọi là đối tượng tâm ý đó là đối tượng tâm ý bất thiện. Nhưng mà không có đúng lắm, kỳ thực là cái tâm của mình nó có sự bất thiện trong, có thành kiến với người đó. Vì vậy cho nên khi mình đối diện với người đó, mình khởi lên cái giận. Thì mình không nói sâu vào cái này, chỉ nói đối tượng tâm ý một cách tổng quát, và chúng ta sẽ đưa ra một số ví dụ mà thực tập. Cái hơi thở thứ 13 đó, ta đang thở vào và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính vô thường của vạn pháp. Một người tu thiền quán phải thực tập như thế. Khi thở vào, mình phải nhận rằng là các pháp đều là thay đổi biến chuyển, và khi thở ra mình nhận rằng là các pháp thay đổi biến chuyển. Có nghĩa là những cái đối tượng gì nó đến với mình đều là tính cách vô thường, không có chắc, không có thật, không có bền vững, không có lâu dài. Thành ra mình đừng có sợ nó. Ví dụ một người mà mình không thích đó, là đối tượng tâm ý, nhưng mà họ tới mình một chút rồi họ đi thôi. Họ không làm phiền mình lâu đâu. Họ có thể tới, họ mượn cái bút, họ mượn 500 bạc. Có thể họ muốn khều mình để họ nói một câu chuyện gì của người khác. Nhưng mà mình nhận lại vui vẻ họ một chút, rồi họ bận rộn họ đi. Bởi vì không có bất cứ một người nào rảnh rỗi để ở với mình lâu đâu. Chỉ có trái tim của mình, hơi thở của mình, nụ cười của mình nó ở với mình suốt đời, khi sống cũng như khi mất. Còn tất cả những người dù tốt hay xấu, họ đến với mình rồi cũng sẽ ra đi. Vì vậy mà bất cứ một cái đối tượng gì đến với mình, nó đều là vô thường. thành ra đừng có sợ nữa. Ví dụ, một người họ yêu mình mà mình không yêu họ, họ gọi điện thoại hoài, thì khi mà mình bắt điện thoại mình nghe ra mình phiền lắm, có phải không? Có phiền không? Nhưng mà họ không có rảnh để họ gọi hoài đâu. Họ gọi một hai lần mà mình không nghe thôi, họ chán, họ đi tìm người khác. Thành ra đừng có sợ. Khi mình bắt điện thoại lên á, thì mình nói họ vài câu. Nói anh á, đã nói với em rõ ràng rồi, không còn gì nữa để nói chuyện lâu hơn. Bây giờ anh phải đi học bài. Xin lỗi em nghe không? Bỏ điện thoại xuống. Làm như vậy vừa giữ tính cách lịch sự mà cũng vừa thực tập quan niệm hơi thở, đối tượng tâm ý là vô thường. Vì vậy mình đừng có chạy trốn nó một cách quá tiêu cực, và cũng đừng xem thường người ta quá. Ta thương mình thì mình, thay vì mình thương lại thì mình nói một tiếng đồng hồ. Bây giờ mình không thương lại, mình chỉ nói 2 phút 3 phút thôi, cũng đâu phải quá đáng lắm, có phải không? Nhưng mà thông thường mình ưa chạy trốn. Vì vậy mà khi nào cái người nào mà thầy không thương, thầy cũng vẫn nói chuyện được, nhưng mà nói ít thôi. Người nào thầy thương, thầy mến thì thầy nói khoảng 30 phút. Người nào không thương mến thầy cũng nói được 10 phút. Chứ không đến nỗi làm lơ người ta. Ngay cả khi thầy ngồi viết cũng vậy. Có các chú vào phòng mà đến lúc thầy chưa muốn tiếp, thầy cũng để viết xuống, thầy nhìn chú kia hay sư cô kia, thầy nói 1-2 câu trước khi họ đi ra. Chứ không có lằn nhạt với người ta. Dù là một học trò, dù là một người thương, hay là dù một người thân. Bởi vì cái đó nó không có nằm với mình một cách lâu dài. Mình đừng có ích kỷ quá. Phải nhìn cái đối tượng tâm ý của mình đang sinh khởi của một đối tượng nào đó, cái kia là vô thường. Vì vậy thầy có dạy một vài người Phật tử tại gia, họ thực tập như thế này mà họ thực tập được. Khi họ không vui với một người chồng thì cái bà đó bà niệm như thế này: cái ông này trước sau ông cũng già, trước sau ông cũng chết, trước sau ông gọi mình mà ra đi vĩnh viễn. Vì vậy bây giờ mình cười với ông, nói với ông vài tiếng, đừng có sự tệ với ông. Điều đó rất là thật, thật 100%. Trước sau ông cũng già, mà ông già thì mình cũng già. Trước sau ông cũng chết, ông chết thì mình cũng sẽ chết. Trước sau ông cũng bệnh, ông bệnh thì mình cũng sẽ bệnh. Trước sau ông cũng bỏ cuộc đời này mà ra đi, mình cũng giống như ông ta. Vì vậy mình đừng có ích kỷ. Đừng ích kỷ một tiếng nói, đừng có ích kỷ cái cách xử sự, và đừng có vung vãi lên nhau quá đáng. Chúng ta rồi không có gì cả. Bỏ con, bỏ cái, bỏ gia tài, bỏ tất cả để ra đi. Vì đối tượng tiếp xúc, đối tượng sống đều là vô thường hết. Cái người thương của mình cũng vô thường, mà thân phận của mình cũng vô thường. Thành ra quán chiếu được cái câu này không, thì mình nhẹ gánh lo âu, nhẹ lớn lắm. Và thưa quý vị, đây thầy nói kinh nghiệm của thầy. Đây là một trong những lý do thầy cảm được thầy có kinh nghiệm. Vì vậy mà chúng tu viện bây giờ gần 40 người, nhưng mà cụ về đây 50 người, 60 người, thầy cũng vậy thôi. Dưới cặp mắt của thầy là những cái đối tượng rất là nhẹ nhàng, vô thường. Họ đến rồi họ đi, và không có gì thầy phải nặng nề cả. Vì vậy mà thầy nuôi chúng được. Thầy hướng dẫn mấy chục cô, mấy chục chú cũng được. Đối với thầy không có nặng đâu. Là vì thầy thấy những cái đối tượng nào mà đến với mình đều là vô thường hết. Mà vô thường á, thì nó tương tự như một giọt sương, nó tương tự như một đám mây, nó tương tự như một chiếc lá ở trước cành, và nó tương tự như bao nhiêu những cái vô thường khác của sự biến ảo thế nhân. Vì vậy mà nó không có nằm ở trong tâm mình, trong cơ thể mình, trong con người mình một cách nặng nề. Không quán chiếu được điều này thì nặng nề lắm. Cái người nào mà mình không thương được mà ở gần mình là phiền não vô cùng. Mong rằng người này phải đi sớm, xa rời mình giây phút nào hay giây phút đó. Nhưng hỡi ôi, khi người kia mới ra đi, một người khác bước vào. và người khác còn tệ hơn nữa. Điều này rất là thật. Điều này rất là thật. Hả? Có câu chuyện kể rằng là một cái ông vua rất là ác. 1.000 người dân thì 1.000 người căm phận ông rồi. Thành ra cả nước căm phận ông. Ai cũng nguyền rủa trong chết sớm. Còn bà già, bà thắp hương, bà lễ Phật, bà nói cầu Phật cho ông sống lâu lâu một chút. Thì mấy người nghe họ tức cái bà này lắm. Nói ai cũng chống đối muốn ông vua chết sớm. Tại sao bà muốn cái ông này sống lâu? Các cầu có biết không? Cái ông vua trước tôi cầu ông chết sớm. Bây giờ cái ông vua này còn tệ hơn cái ông trước. Nhưng mà cái ông này biết đâu ông chết rồi cái ông tới trẻ hơn nữa. Cho nên tôi cầu cái ông này sống lâu lâu một chút. Cái câu chuyện đơn giản đó mà thấm thía vô cùng. Mình có một người yêu, mình tưởng người này sự tệ mình. Mình ruồng bỏ người ta. Mai một mình gặp người yêu tệ hơn nữa. Mắt thì sáng, nhưng mà tâm thì mù. Có nghĩa là con mắt thấy đẹp, hình thù thấy đẹp, nhưng mà cái tâm không có giác ngộ, không biết tu hành. Cho nên cái vấn đề lựa chọn không phải là hay nhất, mà cái vấn đề làm sao để cho người bên cạnh mình biết tu học, biết quay về với chính họ, điều đó là hay nhất. Sửa người là không có cách nào hay hơn bằng giúp cho họ sửa cái tâm của họ, sửa cái tánh của họ, sửa cái nhân cách của họ. Và đó là công trình của sự tu học, đó là công trình của người tu tập thiền quán. Do vậy cái hơi thở thứ 13, ta đang thở vào và quán chiếu tính cách vô thường của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu tính cách vô thường của vạn pháp. Thực tập như thế. Thở vào vô thường quá, thở ra vô thường quá. Chữ vô thường nói đơn giản là nó như là bóng, không có thật. Đừng có sợ cái bóng. Thường thường mình sợ ma nên mình sợ cái bóng. Thật ra ma cũng có, nhưng mà đôi lúc mình sợ cái ám ảnh mà thôi, không có thật. Nhưng mà khi mình thấy đó là cái bóng thì mình không còn sợ nữa. Đó là cái ám ảnh thì mình không còn ám ảnh nữa. Cho nên dứt sự sợ hãi. Thế thì vô thường là một cái bóng. Mà vô thường là ai? Đó là người thân mình là chiếc bóng. Tài sản mình là chiếc bóng. Xe hơi, nhà cửa của mình là chiếc bóng. Và chất trí, cái gì mình quý giá nhất trên đời, mình được gọi là yêu nhất trên đời, cũng là chiếc bóng mà thôi. Nó đến rồi nó sẽ đi. Vì vậy phải dễ dãi với nó một chút, phải thương yêu nó một chút, phải cưng quý nó một chút, phải nhìn ngắm cho nó một cách đích thực ở trong giây phút hiện tại một tí. Để rồi nó ra đi, mình không có luyến tiếc, không có hối hận. Những đối tượng tới với mình đều là vô thường. Quý vị cứ tin như vậy đi, cứ quán chiếu như vậy đi. Quý vị sẽ thấy rõ điều đó và chứng nghiệm được điều đó. Hơi thở thứ 14, ta đang thở vào và quán chiếu tỉnh không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu về tỉnh không đáng tham cầu và vướng mắc của vạn pháp. Người tu tập thiền quán thực tập như thế. Thở vào, quán chiếu về tỉnh cách không đáng tham cầu và vướng mắc. Tại sao không đáng tham cầu và vướng mắc? Vì nó là chiếc bóng. Có tham nó, có cầu nó rồi nó cũng ra đi, nó cũng mất mà thôi. Thành ra mình buông bỏ là hay nhất. Hay là đừng có cái thái độ cứng nhắc về vấn đề đó. Nó là chiếc bóng, thành ra mình đâu có tham chấp nó. Mà không tham chấp đó, thì mình nhẹ nhàng lắm. Ví dụ, một bà mẹ nuôi 5-7 người con. Một vị thầy có thể cũng nuôi 5-7 người đệ tử. Nhưng mà cái thái độ người mẹ nuôi con rất là khác với thái độ của một vị thầy giải thoát. Thái độ của người mẹ nuôi con là muốn cho người con trưởng thành, có hiếu, nghe lời ba mẹ, có gia thất và có con cháu để nối dòng. Cái ước ao của người mẹ nào, người cha nào cũng như thế. Nhưng mà ước ao của một vị thầy nuôi một học trò là muốn người học trò đó cởi bỏ được những cái tham đắm thường tình và muốn người học trò đó biết nương tựa vào nơi Phật Pháp Tăng để làm chuẩn, và muốn người học trò đó phải thay thế mình để truyền trì diệu pháp đi vào thế gian, thay đổi sự đau khổ cho con người và thế gian. Thì cứ ước ao của một vị thầy xuất gia là như thế. Thì từng ấy thôi, nó không có gì khác biệt nhau lắm đâu. Nhưng mà khác biệt lớn nhất ở chỗ là các vị đã nuôi học trò hết lòng, dài hết lòng, thương hết lòng. Nhưng mà người học trò kia họ đạt được cái ý nguyện của họ không? Và đạt được ngay cái ý nguyện của cái vị thầy đó muốn không? Còn tùy thuộc rất nhiều yếu tố nhân duyên khác nhau. Đó là yếu tố của người học trò. Phải phát tâm tu học. Phải phát tâm liên tục tu học. Và người đó phải thật sự đi vào ở trong căn bản giới định tuệ để làm chuẩn. Và người đó phải là cái điểm chính nhất của cuộc đời họ và của cái mục đích đi tới của họ. Còn vị thầy chỉ là cố gắng. Áo giải thoát thầy cũng vẫn vui, mà không xuất gia được làm cái người Phật tử cho đứng đắn đàng hoàng thầy cũng vẫn vui. Nó khác hơn người cha người mẹ nuôi con. Thành ra cái người học trò không bao giờ bị kết luận, bị cái tội là bất hiếu hay là nghịch đồ. Không có cái từ ngữ đó trong đạo Phật. Từ ngữ bất hiếu là từ ngữ thế gian, luân lý của thế gian. Từ ngữ nghịch đồ cũng là từ ngữ luân lý của những các nhóm ngoại đạo, những nhóm giáo phái dạy về những cái điều rất là thông thường, luân lý của thế gian. Trong đạo Phật không có chữ nghịch đồ, có nghĩa là họ tu thì có cái nhân duyên của họ, họ mới tu được, mà thiếu nhân duyên họ không tu được. Nhưng mà đừng có tưởng rằng họ mất, họ không còn hạt giống, họ vẫn còn, họ vẫn tiếp tục cho những ngày tu mới ở một trú xứ khác, ở một vị thầy khác, ở một quốc độ khác, ở một hình tình huống con người khác. Cho nên cái vị thầy thanh thản giải thoát vô cùng trong khi nuôi học trò, nó khác với cái tinh thần nuôi con của một người cha người mẹ ở thế gian. Khi mà quán chiếu đối tượng của tâm ý, tức là những hình ảnh đều là vô thường, đều là chiếc bóng, và chúng ta không tham đắm nó, chúng ta không vướng mắc nào nó. Để sáng tỏ vấn đề này, ông Tiên Hóa có kể một câu chuyện ở trong cái bản tin vừa mới ra này. Ông kể hay lắm. Ông nói có một người chết xuống ở dưới âm phủ á. Thì mấy người mặc trâu đầu ngựa trói lại và đưa vào gặp Diêm Vương. Thì ông nói đừng có trói, để tôi tự đi. Tôi muốn gặp Diêm Vương hơn là các vị bắt buộc tôi. Ông đi có vẻ hung hăng, giận dữ lắm. Vô này, ông là cái mặt xanh đen thui này là Diêm Vương đây hả? Đúng, ta đây là Diêm Vương. Nhà ngươi tới đây mới bước đầu mà có thái độ bất kính. Là tôi bất kính Diêm Vương là đúng. Tôi chế xuống đây là từ ở America, nước Mỹ. Tôi xuống. Mà dân Mỹ có lịch sự lắm. Muốn mời ai á, phải gửi thư, điện tín, hay là email, hay là ít ra cũng cho sứ giả tới. 5-3 lần thì người ta mới đến. Đường này ông kêu tôi tới không có email, không có thơ tín và không có bất cứ một cái sự đối thoại nào cả. Như vậy á, làm sao mà tôi kính ông được? Thành ra tôi rất là phiền ông. lần sau ông cũng kêu tôi là phải đàng hoàng một chút. Tôi đi về. Dĩ Mưu nói, đứng lại. Nhà ngươi ở trên trần gian có tới vàng vật hành để tu thiền không? Nói, không. Nhà ngươi có tới tu viện Kim Sơn để giữ những khóa tu về thiền sư Nhất Hành không? Nói, không. Nói, đúng là nhà ngươi không có tỉnh thức. Tôi đã gửi cho nhà ngươi đến 5 cái lá thơ, mà lá thơ nào cũng dài thượt. Nhà ngươi không có chịu đọc. Nói xin lỗi nghe không? Tôi đâu có nhận cái nào. Lần đầu tiên ở trực sân nhà ngươi có một cậu bé tới, nó trợt chân rồi nó chết. Đó là lá thơ đầu tiên. Thay vì nhận cái đứa bé đó, nó chết một cách trẻ trung như thế, chỉ một cái trợt thôi. Cái nhỏ đó nó đau tim, mà ông không tỉnh thức gì cả, không chịu tu, không chịu phát triển trí tuệ gì cả. Về nhà phơi phơi, đi làm hai rọc, lấy tiền ăn. Thứ đầu tiên mà ông có đọc gì đâu. Nó có chuyện đó, thì ra thơ là vậy. Nhưng mà thưa ông, Diêm Vương, cái thơ thứ hai là thơ gì? Mắt nhà ngươi sáng đẹp lắm, nhưng mà khi mắt mù rồi, mờ rồi, đi mang kiếng 2-3 lần, mất lên mất xuống, đó là cái thơ thứ hai. Nhà ngươi chẳng đọc gì cả. Biết mắt mờ thì tuổi đã về xế rồi, sắp gặp Diêm Vương rồi, mà cũng không tỉnh thức gì cả. Nó có chuyện vậy. Tôi đi bác sĩ Phan Đông Tùng và nhiều bác sĩ làm gương cứ mất hoài, không có kiến là không đọc chữ được. Nhưng mà thưa Diêm Vương, cái thơ thứ ba là thơ gì? Nhà ngươi trước kia ai nói thầm thì cũng nghe hết, bây giờ ta chửi lớn từ nhỏ bên tai chẳng nghe gì, vì đã điếc rồi. Đó là cái thư thứ ba, cũng chẳng đọc gì cả. Mà thưa có nhận cái thư đó, nhưng mà tôi đâu có để ý. Bây giờ nhà Diêm Vương nói lớn cho nói nhỏ tôi không nghe được đó. Bây giờ tôi đeo cái hai cái máy ở lỗ tai tôi không nghe được đó. Thưa Diêm Vương, cái thơ thứ tư là thơ gì? Nhà ngươi mở miệng coi, cái hàm răng đó là răng giả, còn răng nhà ngươi nó rụng hết rồi. Cái thư đó là thư thứ tư. Nhà ngươi không còn đọc. Ở đây ai có văn giả nữa? À, mà cái thơ đó là thơ thứ tư rồi đó con. Nói, thưa cái thơ thứ năm thì thơ thế nào? Nhà ngươi lấy kiến nhìn đến đâu đi. Không những tóc hoa râm mà bây giờ tóc nó trắng hết rồi. Trắng phêu hết rồi. Cái thơ đó là cái thơ ngày nào cũng gương cũng lược nhìn vô mà không có chịu nhận thức. Như thế năm cái thơ chưa đủ sao? Nó có như vậy. Nhưng mà nổi cái chuyện đó thôi mà bắt tôi xuống đây hả? Mà không. Ở trên nước Mỹ ta có đồng ăn chay, nhà ngươi có ăn chay ngày nào đâu. Thịt heo, thịt bò cứ lùm tới. Bây giờ cái thân mập như con voi. Bây giờ nhà ngươi phải đầu thai làm 2 kiếp làm con heo, 3 kiếp làm con bò, và 7 kiếp làm con vịt và con gà. Cứ như thế mà đầu thai. Thưa Diêm Vương, nhiều quá. Đầu thai làm heo, rồi làm bò, rồi làm gà, làm vịt, nhiều quá như vậy, bất công quá. Không, không bất công đâu. Nhà ngươi ăn còn quá như thế nữa. Nhưng mà nếu biết tỉnh giác mà mời quý thầy xuống đây làm mình kinh siêu độ, giảng cho một bài pháp thì sẽ cải hóa được ít nhiều. Rút lui, đừng có lộn xộn. Câu chuyện đến đó là chấm dứt. Tròn tràng một tay đi chứ. Ông Tiên Hóa kể đó, nhưng mà thầy có thêm thắt đôi chút. Vô thường là vậy đó. Nhìn cái đối tượng của răng, nhìn cái đối tượng của tóc, nhìn cái đối tượng của tai, nhìn cái đối tượng của miệng, nhìn cái đối tượng của thân thể là vô thường. Mà vô thường thì phải tỉnh giác mà lo tìm đường để tu tập. Chờ đợi cái gì nữa? tâm mình cần đời, còn đời khi nào mẹ có đời rồi mình đi tu, thì lúc đó mẹ có đời mình qua đời cho bò, mẹ qua mình sống sao. Thành ra cái tu ở đây không hẳn là thầy nói về tu viện hay là đi tới chùa đâu, tu ở đây là phải thay đổi cái tánh tình của mình, thay đổi quan niệm của mình và thay đổi cái cách nhìn vấn đề của mình cho nó nhẹ nhàng. Nhìn của mình là thế nào? Vạn pháp đều vô thường, đừng có đắm say và đừng có vướng mắc vì nó. Nó là cái bóng dáng, nó là cái ảo ảnh, nó là không khó. Những cái nền tảng chắc thật để mình nương tựa, mình bám vào nó nhiều đâu. Thầy biết như vậy, cho nên con người thầy rất là nhẹ nhàng, rất là khỏe. Dù làm tu viện, dù nuôi rất là đông chúng, và dù có nhiều Phật sự phải quan tâm tới, nhưng mà tất cả đều là chiếc bóng hết, không có vấn đề. Chiếc bóng thì chiếc bóng nào cũng như chiếc bóng nào. Học trò cũng là chiếc bóng, tài sản cũng là chiếc bóng, chùa viện cũng là chiếc bóng. Và cứ như thế mà chiếc bóng nào cũng nhẹ hết. Đã là bóng thì không còn nặng nề và không còn nữa. Nó đủ cái sự áp lực cho mình phải đau khổ vì nó. Đó là quán chiếu về đối tượng của tâm ý. Đối tượng tâm ý là vạn pháp đều vô thường, vô ngã, không có thật. Cho nên mình xem nhẹ nó, được quý nào, được cái nào thì hay cái đấy. Thầy nhấn mạnh là được cái nào thì hay cái đó. Cho bỏ một cái rục chưa được đâu, nhưng mà bỏ được cái nào thì hay cái đấy. Hả? Cao bậc quá đó. Một trà, một rượu, một đàn bà, ba cái lăng nhăng nó khuấy ta, chừa được cái nào hay cái nấy. Câu sao không cần nói. Ông cao bậc quá đó thì ông là có chăng chừa được rượu với trà. Nhưng mà theo thầy chừa được cái nào hay cái đấy, chừng này là đủ rồi. Cứ như thế mà thực tập, cứ như thế mà quán chiếu. Hả? Hơi thở thứ 15. Ta đang thở vào và quán chiếu về bản chất không sinh diệt của các pháp. Ta đang thở ra và quán chiếu về bản chất không sinh diệt của các pháp. Người thực tập thiền quán phải quán chiếu như thế. Tuy nói là các pháp vô thường, đối tượng của tâm ý là vô thường, nhưng mà nhưng tự tánh vốn nó là rộng suốt. Nó không có sinh, nó không có diệt, cho nên nó rất là màu nhiệm. Đây là cái đặc tính siêu việt của đạo Phật. Thường thường những người học đạo Phật á, chỉ học được cái đoạn là các pháp vô thường thôi. Còn cái đoạn thứ hai là các pháp đều vượt lên trên vô thường tính, là nó không sinh, không diệt và nó đủ cái khả năng màu nhiệm để làm cho sự sống có hạnh phúc. Cái này người ta không sờ tới đạo Phật, cho nên ta cho đạo Phật là bi quan, là chán đời. Tuy nó vô thường, nhưng mà nó rất là đặc biệt. Nhìn được cái bản chất của vô thường, thì chính bản chất của cái sự vô thường đó là có cái thị thường trong. Không thường là vô thường, nhưng mà cái bản chất sinh diệt đó là nó màu nhiệm, và sinh diệt là một cái thị thường. Thị thường là thường cái gì? Thường sinh diệt. Mà thường sinh diệt mà thấy nó rồi thì chính nó là bất diệt vậy. Đó là kinh Kim Cương. Đấy. Là thế nào? Kinh Quán Niệm Hơi Thở nói rằng là nhìn cái đối tượng của các pháp rồi á, thì không có vướng mắc, nhưng mà cũng không có chán ghét. Không vướng mắc nhưng mà không chán ghét. Có nghĩa là cái bóng đó vốn là mình, và mình là chiếc bóng đó. Thành ra mình mà chán ghét cái chiếc bóng đó thì mình còn gì nữa. Cho nên nói là chiếc bóng, nhưng mà kỳ thực chiếc bóng đó cũng là mình, và mình là chiếc bóng đó. Không có hai, không có khác. Vì vậy cho nên không có chạy trốn chiếc bóng. Mặc dù mình không đắm đuôi nó, nhưng mà không có chạy trốn nó. Ví dụ, mình ghét ba mình hay mẹ mình vì cư xử mình không đàng hoàng, mình không có thương. Nhưng mà mình có chạy trốn đâu nữa thì người kia vẫn là ba mẹ mình. Vẫn là ba mẹ mình, muôn đời vẫn là ba mẹ mình, đâu có thay đổi được. Ba mẹ chỉ là chiếc bóng, nhưng mà chiếc bóng đó, vốn sinh ra mình, thành ra mình với bà là một. Mình và ông là một, nó liên hệ nhau, đâu có bỏ ông được, đâu có bỏ bà được. Mặc dù mình không thích. Mà tại sao biết mình không thích? Là vì mình chưa có biết nhìn. Khi biết nhìn rồi á, thì kỳ thực á, không phải mình không thích cha, thích mẹ, không phải mình ghét ba, ghét mẹ. Nhưng mà vì mình chưa biết thương, vì chưa biết thương cho nên mình tưởng rằng mình ghét ba, ghét mẹ mà thôi. Cho nên đi học cái pháp thương ba, thương mẹ. Và thương ba, thương mẹ săn sóc cho ba mẹ đàng hoàng. Và khi ba mẹ trăm tuổi rồi cũng vẫn là mình là con của ba, của mẹ. Chứ không phải khi ba mẹ chết rồi mình thương quá, mình khóc. Mình muốn chết theo ba, theo mẹ như thương tình. Một người yêu cũng như thế. Thương thì săn sóc cho đàng hoàng. Nhưng khi họ hết duyên thì mình cũng vui vào cái hết duyên đó. Vì vậy cho nên mình không có chán bỏ mà cũng không có đắm luyến một cách thương tình. Cái đó là cái thực tập ở trong kinh quan niệm hơi thở. Hơi thở thứ 16, ta đang thở vào và quán chiếu về sự buông bỏ. Ta đang thở ra và quán chiếu về sự buông bỏ. Người ấy thực tập như thế. Thì đây là 16 phép quán chiếu hơi thở. Trong các băng trước, thầy có nói khá rõ về quán thân thể, quán cảm giác và quán tâm. Ở đây chúng ta nói một ít đối tượng mà thôi. Và chữ đối tượng của tâm ý này chúng ta thêm một cái ví dụ cho rõ. Đối tượng tâm ý có nghĩa là những cái gì mà cho mình sinh khởi cái ý thức á, sinh vui, sinh buồn á, thật sự ra cái đối tượng đó không phải là căn bản làm cho mình có vui, có buồn, có sướng, có khổ. Mà chính cái vui, buồn, sướng, khổ đó do ở trong tâm của mình. Nó phan duyên. Thành ra có cái vấn đề vui, buồn, sướng, khổ theo cái quan niệm riêng của mình. Hay là quan niệm tập thể, ảnh hưởng của phong tục, của xã hội, của nền luân lý đó và của cái nền văn hóa đó. Nhưng nó vẫn là chiếc bóng, nó vẫn là không có thật. Thành ra mình đừng bao giờ ảnh hưởng của nền văn hóa nào, mình cho nền văn hóa đó là thầm kỳ diệu. Không, nó chỉ là chiếc bóng của nền văn hóa. Nó chỉ chiếc bóng của tập quán tôn giáo. Và nó chỉ chiếc bóng của tập quán, của luân lý và đạo đức của xã hội đó mà thôi. Nó không có nền tảng vững chãi. Vì vậy, quán chiếu nó như chiếc bóng, không có bỏ nó, nhưng mà cũng không có đắm say và vướng mắc nó. Và biết nó là cho ta sự sống nếu ta biết nhìn đúng về khuôn mặt của nó. Không có say đắm, cũng như không có vứt bỏ một cách thương tình. Và khi chúng ta muốn buông bỏ nó thật sự ra chúng ta không buông bỏ gì cả, mà là buông bỏ tất cả. Có nghĩa là, ví dụ khi chúng ta ăn, đâu có bỏ ăn được. Nhưng mà ăn như là một cái phương pháp, một cái nguyên tắc để bảo vệ thân thể, giữ gìn sức khỏe. Chúng ta học, học cũng như một nguyên tắc tìm họ tòi thêm những kinh nghiệm cho sự sống. Và chúng ta đi dự khóa tu cũng là để tiếp xúc thêm những cái kinh nghiệm mới của các thầy, của các vị tu trước mình. Hay chúng ta đi làm việc thì chúng ta cũng có một cái thái độ làm việc để đóng góp một phần vật chất cho gia đình. Có nghĩa là đừng có vì cái sự học hỏi chúng ta, đừng có vì cái sự làm việc chúng ta mà chúng ta quá mệt mỏi, đau khổ. Phải biết nhìn nó như là một chiếc bóng. Bỏ chiếc bóng này cũng chưa được, mà bám vào chiếc bóng này cũng không phải là chuyện tốt. Thành ra nhìn mọi vật rất là nhẹ nhàng. Đủ duyên thì nó tác thành như thế, thiếu duyên thì nó thành tựu như thế. Và chẳng qua tất cả sự sống của chúng ta đều là một cái sợi dây đắp đổi tương quan, tương liên với nhau. Không có tách rời ra nó được, nhưng mà cũng có vì một vài yếu tố đó mà mình phải chìm cái ý thức và đau khổ vào trong đó. Nhận được như thế, quán chiếu được như thế, nắm vững được cái sự thực tập và nhìn cho sâu như thế là mình có cái sự cởi mở trói buộc. Pháp quan niệm hơi thở theo những chỉ dẫn trên, nếu phát triển và liên tục sẽ đem đến những thành quả lợi lạc rất là lớn. Phát triển liên tục như thế, pháp quan niệm hơi thở có thể đưa đến những lĩnh vực rất là sâu trong thiền định và phát huy tuệ giác. Khi người hành giả thở vào hoặc thở ra một hơi dài hay một hơi ngắn mà có ý thức về hơi thở và toàn thân mình, hoặc có ý thức là đang làm cho toàn thân mình đang an tịnh, thì khi ấy hành giả đang an trụ trong phép quán thân trong thân, tinh tấn, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt thoát mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. Hơi thở vào và hơi thở ra có ý thức ở đây thuộc về lĩnh vực quán niệm thứ nhất của thân thể. Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà có ý thức về sự vui thích hoặc sự an lạc, về những hoạt động của tâm ý, hoặc để làm cho những hoạt động của tâm ý an tĩnh, thì khi ấy hành giả đang an trú trong phép quán niệm cảm thọ trong cảm thọ, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. Những cảm thọ được chứng nghiệm trong hơi thở có ý thức ấy thuộc lĩnh vực quán niệm thứ hai là cảm thọ. Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà có ý thức về tâm ý, làm cho tâm ý an tịnh, thu nhiếp tâm ý vào định, hoặc cởi mở cho tâm ý được giải thoát tự do, thì khi ấy hành giả đang an trú trong pháp quán niệm tâm ý trong tâm ý, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt thoát khỏi mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. Không quán niệm về hơi thở thì sẽ không phát triển được chánh niệm và sự hiểu biết sâu sắc. Khi hành giả thở vào hoặc thở ra mà quán chiếu về tính cách vô thường hoặc về tính cách không đáng tham cầu và vướng mắc của vàng pháp, về bản chất không sinh diệt, về sự buông bỏ, thì khi ấy hành giả đang an trú trong pháp quán niệm đối tượng tâm ý trong đối tượng tâm ý, tinh tiến, tỉnh thức, biết rõ tình trạng, vượt khỏi mọi tham đắm cũng như mọi chán ghét đối với cuộc đời. Pháp quán niệm hơi thở nếu được phát triển và thực tập liên tục sẽ đưa đến bốn lĩnh vực quán niệm đến chỗ thành tựu viên mãn. Ở trong con người của chúng ta đó, nói về là nhân sinh, nói về là vũ trụ quan, nhưng mà kỳ thực đó, nó nằm ở trong bốn cái phạm trù: thân thể tức là vật chất, cảm giác, tâm ý và đối tượng tâm ý đó, nó thuộc lĩnh vực của tinh thần, và tinh thần đó, nó ảnh hưởng về tinh thần là cái phần đối tượng tâm ý đó. Cảm thọ và tâm ý là phần tinh thần, và tâm ý với đối tượng của tâm ý là thuộc về tinh thần vật chất đó, nó duyên tác với nhau. Như thế về quan niệm thân thể, để mình thấy thân thể này vốn là vô thường, nhưng mà rất là cần thiết để cho mình quán chiếu và thực tập, để cho mình có cơ hội mà học hỏi những cái điều hay, chuyển hóa con người và phiền não. Quán về cảm giác á, là mình nhờ có cảm giác mà biết thương, biết ghét, biết giận, biết vui, biết buồn, biết khổ, và bằng vào cảm giác đó mà mình biết rằng mình là con người sống thật chứ không phải là con người giả gỗ đá. Cho nên chúng ta phải chuyển đổi cái cảm giác của chúng ta bằng cái nhìn cho rõ về tâm ý của chúng ta là những cái biến cố lớn nhất, đó là trung tâm của tất cả mọi hiện tượng sinh thành của sự sống. Cho nên phải chuyển hóa tâm của mình làm sao cho nó nhẹ nhàng, đơn giản, sâu sắc, dễ thương, và gọi là chúng ta đã quán chiếu về những cái hiện tượng mà thay đổi cái cách sống của chúng ta phát xuất từ nơi cái ý nghĩ. Và đối tượng của tâm ý là những gì mà bên ngoài chúng ta. Kỳ thực những gì bên ngoài chúng ta đó, nó chỉ là những chiếc bóng, nhưng mà không thể không có nó. Chúng ta không buông bỏ nó một cách hoàn toàn, nhưng mà chúng ta cũng không nắm nó như là một cái sự cố chấp. Vì vậy mà nương tựa vào nó như một phương tiện không thể không có được. Cũng như mình đó, sống phải nương cha, nương mẹ, nhưng mà cha mẹ cũng không có giúp mình có hạnh phúc nhiều đâu. Mình phải tự học hỏi nghề nghiệp và tự phải quán chiếu lấy cái đời sống tinh thần. Các cô, các chú đi xuất gia cũng phải nương lên thầy tổ hoàn toàn được đâu. Phải tự nương lên thân của mình để phát triển đạo đức và trí tuệ. Từ đó mình thấy rằng những cái phiền não của chúng ta nó đến từ bên ngoài, không phải là yếu tố căn bản, mà quan trọng từ nơi tâm. Vì vậy người tu là phải chuyển hóa cái tâm. Từ một vài giới thiệu sơ lược của kinh quan niệm hơi thở, phần đối tượng tâm ý, các vị trở lại cái bài thực tập hơi thở. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Bài kệ này nó bao trùm bốn lĩnh vực về quan niệm: thân, cảm giác, tâm và đối tượng của tâm. Thành ra bài kệ này nó có một cái tác dụng, có một cái nội dung rất là lớn, bao trùm của ý nghĩa kinh quan niệm hơi thở. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Có người hỏi rằng là nếu con an trú trong giây phút hiện tại thì con đâu có làm gì được nữa. À, cái câu hỏi này rất là hay. An trú trong hiện tại là an trú trong hơi thở, trong nụ cười, nhưng mà việc mình cứ làm. Đường mình cứ đi, không có buông bỏ cái gì cả. Thở cười trong ý thức. Vì vậy mà việc làm của mình nó có thể tiến bộ nhanh hơn, có thể đẹp hơn, có thể thành công mau hơn. Và có thể làm cho nhiều người xung quanh đó tiếp tay với mình để chung lo một mục đích đó nhiều hơn. Quý vị thấy rằng ở trên đời này có nhiều người mở ra những cái công ty làm business, người ta tới rất là đông. Nhưng ta tới để cầu một cái gì, đó là lợi dưỡng vật chất. Nhưng mà đứng trên cái phương diện của những người dạy đạo, những người dạy thiền quán và dạy cái phép quan niệm hơi thở để đưa đến tỉnh thức và giác ngộ, cũng trở thành những cái tổ chức rất là lớn. Người ta đến, ta đến ta có nhiều hạnh phúc, có nhiều an lạc. Và nhờ họ thực tập, sau khi về nhà họ làm ăn khá hơn. Họ biết cách đối xử với người thân, với bạn bè, với người trên kẻ dưới. Cho nên công việc làm ăn của họ cũng nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn. Nó khác hơn là khi chưa thực tập về kinh quan niệm hơi thở. Khác hơn khi chưa thực tập về cái sự nhìn thấy bản năng ở trung tâm địa của mình. Khác nhiều lắm. Qua đề tài kinh quan niệm hơi thở và liên hệ cách làm giàu bảo vệ di sản, thì thầy thấy rõ rằng là một sư cô, một sư chủ đi tu là làm thêm cho cái gia tài của gia đình mình giàu có về phương diện giải thoát và phương diện tinh thần. Sư cô Thanh Hương đi tu rồi thì cô có mang đến những cái giải thoát an lạc cho không những cô, gia đình và nhiều người khác. Vì vậy chữ Thanh Hương có cái nghĩa là thanh bình, lòng thư thái, hương giới đình thơm lừng, giác ngộ ngời chân đảnh, hành Bồ Tát xứng danh. Hành Bồ Tát là biết quên mình, làm một số lợi ích cho người khác qua tinh thần của trí tuệ và từ bi. Thanh bình, lòng thư thái. Các vị thấy sư cô Thanh Hương có thư thái không? Hương giới đình thơm lừng là đi tu phải giữ giới, mà giới là có hương bay ngược chiều, thành ra có thể truyền trì lại cho mạng mạch Phật pháp. Hương giới đình thơm lừng, giác ngộ ngời trơn đánh, tâm mỗi ngày mỗi sáng ra, dù thân lớn nhưng mà tâm mỗi ngày mỗi sáng ra, giác ngộ ngời trơn đánh, hành Bồ Tát xứng danh. Bồ Tát có bốn nghĩa căn bản. Nghĩa thứ nhất là tự mình giác ngộ được Bồ Tát. Nghĩa thứ nhất là tự mình giác ngộ được các pháp vốn là vô thường. Thấy được các pháp vốn là vô thường là cái nhân hạnh của Bồ Tát. Thứ hai là tâm tư của mình lúc nào cũng nhẹ nhàng, an lạc và thảnh thơi, không có vướng mắc, không có đắm chìm, nhưng mà cũng không có chạy trốn, sống về đời mà không có vướng mắc cái chuyện đời, sống ở trong thế gian mà không vướng mắc những cái chuyện thường tình thế gian. Có cơ hội đem thân, đem tâm ra mà giúp cho người khác. Thành ra cái nghĩa nhân căn bản của Bồ Tát thứ hai là có niềm vui lớn của tự thân. Cái nghĩa thứ ba là thấy rõ được vấn đề, không phải chỉ thấy rõ vô thường thôi mà thấy rõ được nỗi khổ của nhân sanh. Cho nên hết lòng chia sẻ, vun bồi cho họ những cái niềm vui bằng những cái kinh nghiệm tu học của mình. Và nghĩa thứ tư là không nài khó khăn, không có lùi bước trước những khó khăn khi mình đã lập hành nguyện xuất gia. Vì vậy thanh bình lòng thư thái, hướng giới định thơm lừng, giác ngộ ngời chân đảnh, hành Bồ Tát xứng danh. Tên của sư cô thánh Thanh Hương. Thứ hai là chú Quảng Huệ. Quảng đường về tấn thể, Huệ chiếu liệu mười phương, khai bày hoa diệu pháp, tâm ngát dày chân thường. Quảng Huệ khai tâm. Quảng Huệ đâu rồi? Quảng Huệ tâm đã khai chưa? Quảng Huệ tâm khai. Tâm khai là giống như cái hoa sen á, nó nở ra, gọi là hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Chữ khai này cũng có nghĩa là phát tâm xuất gia và phát tâm tu học thật sự, không có thối thất, không có thối chuyện, không có thối đọa, là khai tâm. Khai tâm là cái bước đầu của sự đạt đạo. Khai tâm như là ta gọi là khai khẩn đó. Ví dụ như mình tới một mảnh đất rất là hoang vu, cây cỏ gai gốc đầy hết, và bắt đầu mình đứng ngắm lại và mình thấy cái đất này có thể mình canh tác trồng trọt được. Và bắt đầu mình chặt vài cây tượng trưng và mình lấy ngày lấy tháng và mình quyết định tạo nên cái mảnh vườn ở đây. Như vậy là gọi là khai khẩn đất hoang. Thì cái tâm của mình nó như là một vùng đất hoang, và khi mình quyết định khai khẩn thì cái vườn đó chắc chắn phải có hoa trái giác ngộ, có hoa trái giải thoát. Khai đây có nghĩa là phát tâm xuất gia, phát tâm tu học, phát tâm dấn thân vào con đường hành trì giới định tuệ, chứ không có lơ là và không có thối thất. Quảng đường về tánh thể, Huệ chiếu liệu mười phương, khai bày hoa diệu pháp, tâm ngát dày chân thường. Chú Cụng Huệ ở tu viện Kim Sơn là có tài cưa cây, những cây khô mục chú cưa để làm củi hoặc là làm những cái ghế cho mọi người trở về đây tu học, ngồi thưởng thức ở ngoài đan mục đường. Và thầy có dạy chú một bài kệ cưa cây, không biết chú có nhớ không? Con có nhớ bài kệ cưa cây không? Bài kệ cưa cây thầy dạy cho chú là: cây xanh từ đâu tới? Nay cây đã khô rồi. Quảng Huệ tôi hân hạnh đón mời người phân thân. Quảng Huệ tôi hân hạnh đón mời người phân thân. Bởi kể đó chú Quảng Huệ phải nhớ khi cưa cây đó. Cây xanh từ đâu tới? Nay cây đã khô rồi. Quảng Huệ tôi hân hạnh đón mời người phân thân. Rất là lý thú. Cây xanh từ đâu đến? Từ duyên sinh. Nhưng mà nay cây đã khô rồi. Cây khô không phải là mất hết ý nghĩa. Quảng Huệ rất hân hạnh và giúp cho cây một chút để phân thân. Cây có thể trở thành một khúc gỗ để làm nhà, có thể trở thành một cái ghế để ngồi, trở thành một khúc củi để đốt cho ấm lòng. Và cây đỏ thành khói, thành than, thành lửa, thành đất, thành tro và trở về với cát bụi để biến thành và nuôi cây trở lại. Vì vậy cây mất mà cây không mất, vì cây có khả năng phân thân. Thì sự sống con người mình cũng tương tự như thế. Cho nên chú Quảng Huệ có đến hai bài kệ, bài kệ cưa cây và bài kệ tên của chú: quãng đường về tấn thể, Huệ chiếu liệu mười phương, khai bày hoa diệu pháp, tâm ngát dày chân thường. Quảng Tiến là tên sư chú Quảng Tiến. Quảng Tiến là cứ đi tới, không bao giờ đi lui. Đi tới đâu là an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Thấy sư chú Quảng Tiến có an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời không? Khi nào mà chú nói hơi móc người nào chút á, là an trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời nó mất. Nhưng mà khi nào chú bình thản thì thật sự là chú thể hiện được cái tinh thần đó. Vì vậy bài kệ của chú rất là đặc biệt: quảng trần tâm không vướng. Không vướng hả? Cái điều gì vui buồn không có vướng với chú hả? Tiến giới hành nghiêm thân. Tiến đi đâu? Tiến giới hành nghiêm thân là dùng giới hành để mà trang nghiêm pháp thân, trang nghiêm thân tướng, trang nghiêm cuộc sống, trang nghiêm hành lành của người xuất gia. Quảng trần tâm không vướng, tiến giới hành nghiêm thân, đạt ngộ chân như tánh, đạo pháp nguyện hoằng truyền. Đội chữ nên chút cho nó hay, đạo pháp nguyện lưu truyền hết. Lưu truyền, chữ lưu á, lưu là cái dòng suối nó chảy mãi. Chữ hoàng cũng được nhưng mà vô chỗ này không hay lắm. Quảng trần tâm không vướng, tiến giới hành nghiêm thân, đạt ngộ chân như tánh, đạo pháp nguyện lưu truyền. Lưu truyền là lúc nào cũng đi hoàng pháp lời sinh. Hôm nào thầy đi dạy khóa tu, chú Quảng Tiến có thể đi theo được. Thành ra phải chuẩn bị một vài bài hát, chuẩn bị một vài pháp thoại. Khi nào thầy mệt, thầy mời chú Quảng Tiến chia sẻ. Quảng trần tâm không vướng. Lâu nay có vướng trần tâm là gì không? Tiến giới hành nghiêm thân, luôn luôn phải lấy giới luật, lấy oai nghi, lấy cái hành của người xuất gia mà trang nghiêm pháp thân, trang nghiêm đời sống, trang nghiêm hành xuất gia. Đạt ngộ chân như tánh là trước sau cũng đạt được cái tánh chân thật của chính mình, của các pháp, đạo pháp nguyện lưu truyền. Kiếp này cũng làm hòa thượng, kiếp sau cũng làm hòa thượng, kiếp này làm thiền sư, kiếp sau cũng làm thiền sư, kiếp này làm một vị Phật nhỏ, kiếp sau làm một vị Phật lớn. Phật là người giác ngộ. Quảng thiền, đây là quảng thiền trẻ đó. Quảng suối nguồn trong mát, thiền tâm đủ xưa nay, lập chỉ cầu giải thoát, nguyện cứu khổ nhân sanh. Quảng thiền là cái người có cái tâm lành rất là lớn. Tâm lành lớn như thế nào? Quảng suối nguồn trong mát, một cái nguồn suối rất là lớn, rất là trong, rất là mát. Nguồn suối này là nguồn suối từ bi, nguồn suối thương yêu rộng lớn, từ nơi Đức Phật Bồ Tát và Quảng Thiền noi theo. Quảng suối nguồn trong mát, thiền tâm đủ xưa nay. Cái thiền tâm của mình xưa nay vốn nó có mặt. Ngài Lục Tổ Huệ Năng khi Ngài đạt đạo thì Ngài thấy được cái này rất là rõ. Hà kỳ tự cánh, hà kỳ tự tánh, cù đủ cù túc thiền căn. Hà kỳ tự tánh, cù túc thiền căn. Thì ra ở trong tự tánh mình đầy đủ cái căn lành rồi, không còn đi tìm đâu xa nữa. Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp. Thì ra trong tánh mình nó có khả năng để sinh hóa muôn pháp. Cho muôn pháp không phải tự sinh, duyên sinh, tha sinh, mà nó từ nó cái tâm của mình đó, nó phan duyên cho nên thấy các pháp có sinh có diệt. Và ngài Lục Tổ Hạnh Năng còn là hà kỳ tự tánh cụ túc viên mạng, là ở trong cái tự tánh mình nó đầy đủ hết, không thiếu bất cứ một cái gì. Nếu vật chất thì nhà xe hơi có đủ, nếu tinh thần thế giới cực lạc có đủ, nếu vui hạnh phúc trầm tịnh về đời sống tinh thần nó có đủ, mà nếu vui với đời sống vật chất nó cũng có đủ, trong tự tánh mình có đủ hết. Vì vậy mà thầy mới hiểu được thế giới cực lạc có đủ tất cả, không thiếu cái gì. Đó là lý do các vị thánh, các vị về bên cõi thế giới cực lạc họ đã chứng nhập được vô sinh pháp nhận, cho nên tự tánh họ có đủ, chứ không phải thế giới cực lạc có sẵn. Tự tánh mình có đủ, cho nên muốn gì là có đấy. Quảng thiền, quảng suối nguồn trong mát, thiền tâm đủ xưa nay, lập chí cầu giải thoát. Bây giờ điều còn lại đó, lập chí cầu giải thoát cho vững chãi, nguyện cứu khổ nhân sanh, lập chí và nguyện độ chúng sinh, thì mới làm hiện lộ được dòng suối tươi mát và làm hiện lộ được cái thiền tâm có đủ xưa nay trong lòng của mình. Nhưng mà nếu không lập chí cầu giải thoát, không nguyện độ chúng sinh thì không bao giờ thấy được cái dòng suối trong mát, không bao giờ va chạm đến được cái tâm đầy đủ xưa nay của mình. Vì vậy cái câu của chú Quảng Thiền hai câu sau rất là quan trọng: lập chí cầu giải thoát, nguyện cứu độ chúng sanh. Hai câu đó phải thực hiện, phải tha thiết ở trong khi thức khi ngủ, khi đi khi đứng, khi suy tư khi nói của mình, thì mới thể hiện được cái chân tánh như dòng suối tịnh, mới thể hiện được cái đạo tâm đầy đủ xưa nay. Đó được gọi là bản lai diện mục của mỗi chúng sinh, của mỗi sư cô sư chú, của mỗi Phật tử, của mỗi một người trên thế giới này, trên thế gian này. Thanh Trang, Thanh Trang xuất gia được 4 tháng chứ không? 5 tháng rồi. 5 tháng rồi mà có bài kệ rất là hay này: thanh an lạc vô biên, trang nghiêm hiện đạo thiền, xuất gia lập chánh hành, nhất điểm đóa hồng liên. Con có khi nào coi phim Tàu không? Con có biết nhất điểm hồng không? Nhất điểm đóa hồng liên là ở trong vườn, ở trong hồ mà chỉ có một đóa sen màu hồng, một đóa duy nhất mà thôi. Đóa đó là nhất điểm đóa hồng liên. Không chừng trong tu viện Kim Sơn đó, tu tuy là 40-50 người nhưng mà có thể một mình con đắc đạo trước đó, gọi là nhất điểm đóa hồng liên. Vì vậy mà con xét lại coi thử thân tâm của mình khỏe không, chí tu học có vững bền không, và cái hành xuất gia có đã lập sâu sắc chưa. Đúng tinh thần bài kệ này ấy, thì con là cái người có thể thành đạo trước đó. Thanh an lạc vô biên. Con về tu viện Kim Sơn có thấy niềm vui lớn không? Có khi nào thấy niềm buồn lớn nó bao trùm không? Tốt quá. Thanh an lạc vô biên, trang nghiêm hiện đạo thiền. Khi thân tâm mình có an lạc rồi á, thì chính cái sự an lạc đó là sự trang nghiêm. Trang nghiêm tu viện, trang nghiêm tăng thân, trang nghiêm đời sống của người xuất gia, và trang nghiêm cho gia đình mình, cho thế gian mà mình đang có mặt. Trang nghiêm là làm cho đẹp ra. Xuất gia lập chánh hạnh, cái người xuất gia là cái người lập cái hạnh rất là chân chánh, không có cái hạnh nào khác hơn trong tinh thần của đạo Phật bằng cái hạnh xuất gia. Nhất điểm đóa hồng liên, thanh an lạc vô biên, trang nghiêm hiện đạo thiền, xuất gia lập chánh hạnh, nhất điểm đóa hồng liên. Ở trong gia tài văn hóa và di sản tinh thần của đạo Phật có cái điểm là mình phải nên nghĩ tới, phải nhắc tới, hay ở cái chỗ là cái người đi tu trước, cái người đi tu sau, cái người tu lớn tuổi, cái người tu trẻ tuổi, người tu nam hay người tu nữ, người có học thức hay kém học thức, người giàu sang hay người nghèo, người đã màu da này hay màu da kia, người đã nói tiếng nói này hay tiếng nói kia. Nhưng mà khi tất cả những hàng người đó đã vào trong cái dòng suối của từ bi và chánh pháp á, thì đều có một cái nếp sống bình đẳng trên cái phương diện tu học và phương diện làm hiện lộ cái chân tánh rạng ngời ở nơi mỗi cá nhân. Nó hay cái chỗ đó. Vì vậy mà trong đạo Phật á, gọi là cách mạng bản thân và bình đẳng tự tánh. Những cái giáo lý khác, những nguồn tôn giáo khác, những nguồn văn hóa khác không có cái này. Thành ra các vị biết rằng cái sự giàu sang, cái sự tôn quý ở trong giáo pháp vi diệu là Đức Phật mở cho chúng ta một cánh cửa để nhìn về cùng một phía, là tất cả chúng ta đều có cái tự tánh bình đẳng như nhau. Cho nên khi vào trong chùa đó, 10 năm cũng vẫn dự học cái lớp đó, dự tu cái lớp đó, mà mới vào đầu hôm sáng cũng được dự học cái lớp đó. Vào tu 20 năm cũng thừa hưởng cái loại cơm canh như thế, mới vô tu 3 ngày cũng thừa hưởng cái loại cơm canh như thế. Loại cơm canh đây là loại cơm canh của chính pháp, loại cơm canh của phương pháp tu học. Vì vậy tùy nơi bao tử, tùy nơi kiến thức của mình mà nhận cái loại thức ăn này, không có phân biệt nam nữ, trẻ già, trai gái, trước sau. Cái tinh thần này rất là khó thực hành, rất là khó tạo cho nó có một cái môi trường sinh hoạt thứ lớp theo thế gian. Chỉ có trong đạo Phật mới được cái tinh thần này. Các vị quan sát đi. Tới học đường, vào quân ngũ, tới cơ sở, cho đến tham gia bất cứ một đoàn thể nào, cũng có cái sự phân biệt và ngăn cách rất là rõ, rất là lớn. Và chính đó, không ngờ là cái môi trường đấu tranh, phân biệt và đưa ra những cái tang thương, đau khổ, thù hận. Còn trong đạo Phật á, không có cái thái độ ngăn cách giữa biên giới con người và con người, ngay cả địa vị, ngay cả danh lợi, ngay cả trước sau. Vì vậy cái tinh thần này là một cái tinh thần giàu có nhất ở trong đạo Phật. Nhưng mà bên cạnh, nếu mình không tu học cho vững chãi, mình không có sự phát tâm để mà đi trên con đường đó, và mình không thấy được giới luật, và mình không thấy được những cái phương pháp hành trì, thì mình trở thành là con người phức tạp, con người lộn xộn, con người không ra hệ thống gì hết ở trong đoàn thể. Vì vậy mà ở trong tinh thần đạo Phật, muốn thấy được cái sự giàu có, muốn thấy được cái sự an lạc thành thới, từ mình phải giác ngộ cho chính mình, từ mình phải phát nguyện nương vào nó giới luật, nó quy củ, từ mình phải nương vào ở nó những cái lời Phật dạy, tổ dạy, thầy dạy để mà hành trì cho nghiêm túc, thì từ khắc cái gia đình mình nó trở nên trên thuần dưới hòa và có một sự tuyệt vời bình đẳng. Không những trong thể tánh mà trong cái thể tướng cũng vẫn là thanh tịnh, vẫn là tốt đẹp. Và người ta nhìn vào, ta cảm xúc được, ta nhìn vào, ta khích lệ được, và ta nhìn vào, ta thích đến với đạo Phật như là đến một dòng suối trong mát. Không có giọt nước nào, nó phân biệt giọt nước nào. Cả những giọt nước tạo thành một dòng sông lớn, và dòng sông đó là dòng sông đem lại sự tươi mát cho cuộc đời.